Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Trà My xin kính chào quý vị đang đến với chương trình trực tiếp lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cao huyết áp, cao mỡ hay là tăng sông hay là tăng huyết áp, hoặc là những căn bệnh mà mình nghe nói thường lúc này đó, là cái gì cũng cao hết, máu cũng cao, mỡ cũng cao. Nhưng mà quan trọng là quý vị biết là những cái bệnh này hiện bây giờ đó, nó càng ngày nó càng không chừa cái độ tuổi. Hồi xưa mình nói tài không đợi tuổi thì bây giờ là bệnh không đợi tuổi. Những căn bệnh mà cao huyết áp trước nay thường chỉ thấy từ người trung niên trở lên, người cao niên, thì bây giờ nó càng ngày càng trẻ hóa. Những người 20-30 tuổi cũng bị căn bệnh này như thường. Và mình nghe rất nhiều về cao huyết áp, tăng huyết áp, cao máu hoặc là tăng sông, thì nó nguy hiểm cỡ nào, chữa trị ra làm sao. Nếu quý vị hoặc là trong gia đình quý vị có những người đang bị cao huyết áp, thì chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những câu giải đáp đó với sự giải thích của bác sĩ tim mạch Nguyễn Đông Châu từ Texas và bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Texas. Trà My xin chào bác sĩ Châu và bác sĩ Hoàng Anh. Cảm ơn hai vị đã trở lại với chương trình hôm nay.
Kính chào bác sĩ Hoàng Anh, quý vị khán thính giả, kính chào chị Trà My.
Chào bác sĩ Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway cũng ở Texas. Mình nói tăng huyết áp hoặc là cao huyết áp, thì trước tiên xin nhờ bác sĩ giải thích giúp là huyết áp như thế nào gọi là cao, gọi là tăng. Thì cái câu hỏi này thì chắc là liên quan nhiều tới tim mạch, cho mình xin nhận lời cho bác sĩ Châu trước nhé.
Dạ, kính thưa quý vị các khán giả và chị Trà My, chị đã nói qua là hồi xưa thì bắt đầu trung niên, cao niên thì mình thường đang nói giỡn là ba cái cao một cái thấp, là cao máu, cao đường, cao mỡ và bị phong thấp. Nên bây giờ cái bệnh đó bây giờ là tới người trẻ hơn, thì cao huyết có nghĩa là trong khi một trái tim mình nó bơm máu thì nó sẽ đẩy ra một cái áp lực, và áp lực này sẽ đẩy lên cái thành của cái những cái động mạch dẫn máu đi vòng vòng, thì cái áp lực rất cao lên thì nó sẽ thành là cao máu, ta gọi là cao áp huyết hay là cao áp suất, như chị Trà My đã nói qua, nghĩa là cái áp độ pressure, cái độ áp suất trong dòng cái động mạch nó cao lên.
Nhưng mà thưa bác sĩ, như vậy thì mình nói là cái huyết áp, tức là cái áp suất trong máu mình nó cao lên, thì nó sẽ có những cái nguyên do mình sẽ tìm hiểu tại sao nó cao và tại sao nó thấp. Nhưng mà lúc này thì xin hỏi, mình nói cao thì mình cũng phải hiểu là nó thấp thì nó như thế nào là thấp. Thì huyết áp trung bình bình thường đó, cái mức bao nhiêu gọi là bình thường, mức bao nhiêu là cao và mức bao nhiêu là thấp, một cách bình dân dễ hiểu nhất thưa bác sĩ Châu.
Hiện ngay bây giờ có thể nói qua một chút xíu là ví dụ như là mỗi 10 năm thì những cái hội đoàn của ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, ở Á Châu thường họp với nhau đã mới quyết định coi áp huyết thế nào là tốt. Mình thấy là trong vòng tính như từ ngày 1960 tới bây giờ thì càng ngày cái chỉ số nó càng xuống, cũng như ngày xưa thí dụ như ở bên Mỹ năm 1940 mà ông tổng thống Mỹ là FDR, ông Roosevelt, ông bị áp huyết lên tới 200 thì lúc đó chưa có thuốc gì hết, người ta chỉ là đấm bóp được cho ổng, vân vân. Tại vì một phần có thuốc, một phần người ta không biết áp huyết là cái gì. Từ đó ta mới làm những cái mà cuộc theo dõi, người ta mới thấy trong một theo dõi cũng rất là nổi tiếng bên Hoa Kỳ là cái Framingham, đó là người ta theo dõi dân số ở đây, ở cái tỉnh đó cũng cái thành phố đó hơi lớn thì có rất là nhiều người. Tại vì lúc đó người ta không biết phải làm sao nên người ta theo dõi trong vòng mấy mươi năm những người có coi áp huyết, coi mỡ, coi tiểu đường, coi cân nặng bao nhiêu, hút thuốc lá và những cái mà nguy cơ khác. Thì sau 30 mấy năm thì ta mới thấy là người nào có nhiều tử vong hơn thì trong những cái số người áp huyết, thì từ đó ta mới coi người nào ở cái số huyết áp nào mà người ta bị tử vong nhiều, ở cái số tiểu đường như thế nào, ở số mỡ như thế nào. Nghĩa là những cái cuộc nghiên cứu bây giờ mình không có làm được, tại vì mình không có để cho người ta cao như vậy được. Nhưng mà mấy mươi năm trước thì được, tại vì lúc đó người ta không biết, người bác sĩ, ông y khoa không biết cái gì là cao, cái gì là tốt. Thì hiện bây giờ ở khoảng chừng gần sự mà gặp gần nhất đây thì người ta tính là áp huyết số trên là số mà lúc bắt tim nó vô là tâm thu hay là systolic blood pressure. Tâm thu nó co vô thì là 120, và cái số dưới gọi là tâm trương, lúc mà cái tim nó giãn ra, nó nghỉ hay là cái động mạch nó giãn ra một chút thì là 80. Thì chỉ áp huyết mình mà 120 trên 80 hay dưới nữa là tốt. Từ 100 tới cái số trên mà 120 tới 139 và số dưới vẫn còn 80 hay dưới nữa thì bắt đầu mình thấy là bị cao. Rồi lên tới cấp 1 Hiện bây giờ là cấp 1, hypertension là stage 1, là cấp 1 của áp huyết cao, là từ khoảng chừng 140 trở lên, 130 trở lên. Nghĩa là 120 trở xuống thì là tốt, 120 trên 129. Mà số dưới vẫn còn dưới 80, 80 hay dưới nữa thì là bắt đầu cao. Rồi cái cấp 1 là trên 130, là hay là số dưới trên 80. Rồi cấp 2 là trên 140, số dưới trên 90.
Có hai số cũng khó nhớ quá bác sĩ Châu ơi. Nếu mà một người bình thường khỏe mạnh thì nhớ một số đơn giản trung bình ở chính giữa, xin bác sĩ nhắc lại.
Mình hãy nghĩ là mình nên theo cái số 100, khoảng như 120 tới 130 ở số trên và số dưới từ 80 trở xuống.
Dạ, yeah, 120 tới 130 là số trên, còn 80 trở xuống, là số dưới. Dạ, yeah, yeah. Là tốt. Còn nếu mà ai cao hơn hai cái con số này đó là gọi là cao huyết áp phải không ạ?
Dạ.
Dạ, mà cao hơn là cao hơn cả hai số, số trên lẫn số dưới luôn hay là cao hơn cái số trên hơi thôi?
Thì cái số ở cấp 1 thì cao 1 là số trên cao hơn 140 hoặc là số dưới cao hơn 80.
Là cao huyết áp.
Dạ.
Dạ, nhưng mà đúng. Mình muốn biết cao hay thấp á, thì mình chắc mình đâu có tự mà mình biết được, phải có máy móc đo đạc như thế nào. Thì cái máy mà cao huyết áp Trà My thấy hồi xưa giờ nó cũng thay hình đổi dạng cũng rất là nhiều, cũng có những cái máy chuyên dụng ở phòng y tế, cũng có những máy mà có thể gia dụng mình mua được tại nhà. Thì bác sĩ Châu không biết là có những cái máy lúc này từ cổ điển cho tới hiện đại đó, thì cái máy đo huyết áp nó nhìn như thế nào và nhìn con số ra sao, xin bác sĩ hướng dẫn một cách cụ thể được không?
Thật ra trong cái này một cái máy thử, cái máy bây giờ rất là thông dụng ở ở Hoa Kỳ, nó là cái máy có pin có sẵn hết. Ngày xưa thì mình bơm rồi mình lấy ống nghe mình đo, những cái đó là có người mình nghe trật cho đúng. Còn cái này thì cái máy tương đối rất chính xác, thì bây giờ nó đo tất cả hết, nó tự nó nghe luôn cái tiếng co giãn trong cái động mạch cho mình. Thì mình một cái máy như vậy ở trên thị trường Hoa Kỳ bây giờ, một cái máy khoảng chừng 30 đồng, là 30 tiền đồng đô la Mỹ là có thể xài tốt được. Thì mình mua cái đó là mình đem phòng mạch của bác sĩ. Bây giờ phía phòng mạch của Châu cũng xài những cái máy này. Đã những một phần là vì đo bằng tay á, thì mất thời giờ hơn. Thí dụ bây giờ mình để người y tá hay là chính người bác sĩ là bỏ cái máy lên bệnh nhân, để cái bỏ lên như vậy. Thì người ta nói là mình đo máu thì mình để cái tay mình khoảng chừng ngang với cái tim. Thì cho mình đứng đây. Thì phải ngang với cái tim như vậy. Thì nó đo là phải như này, rồi mình để trên cái bàn, rồi mình sẽ bấm nút vậy thôi. Thì tất cả đa số bây giờ ở bên Hoa Kỳ ta đều xài cái máy này, tại vì nó rất thông dụng, nó dễ xài, mình không có đo tới đo lui. Mà lâu lâu mà cái số rất là chật, hay là người ta bị loạn nhịp tim thì con số nó không có chính xác, mình phải đo tới 2-3 lần mình lấy cái điểm trung bình. Và người bác sĩ có khi vẫn cũng còn xài cái máy cũ, ta phải lợi ta tự nghe, nghĩa là vừa bơm vừa làm. Nhưng mà cái không có cái đấy, tại vì những cái máy nhỏ bây giờ nó không có kiếm ra. Nó cái máy ngay cái trong phòng mình khám bệnh thì nó gắn trên tường sẵn cho mình rồi, thì mình có khi mình phải đo tự đo bằng cái cách cũ. Nhưng mà bây giờ cái máy này rất là hiệu nghiệm.
Dạ, tức là hồi xưa là phải có một cái bơm hơi
là bơm.
Nhỏ
đúng, như mình bơm vô là mình mới đo lần cho cái động mạch nó bóp vô, rồi mình thả nó ra, rồi mình nghe cái tiếng từ từ là cái tâm thu, lúc cái tim nó bơm, lúc cái tim nó nhả ra, thì mình nghe những cái tiếng đó cứ như mình nghe không quen, hay là cái ống nghe mình nó không có được tốt, có khi mình cũng làm chậm, nên những cái máy này thì rất là thông thường.
Bây giờ điện tử thì chính xác hơn, thì tất cả những cái máy mà gia dụng có thể mua tại nhà để mình tự đo cho mình cũng bằng điện tử nữa. Thì bác sĩ có chỉ cái cách đo, nhưng mà xin hỏi bác sĩ là mỗi lần đeo vô như vậy đó thì bấm cái nút chờ bao lâu thì mới có kết quả chính xác, chứ không phải là vô cái bấm là có liền hiện liền phải không ạ?
Đúng. Thì nãy giờ mới bấm xong thì nó khoảng chừng một phút, thường đa số trường hợp một phút, mà lâu lâu vì trường hợp nào đó mình bị loạn cái nhịp tim, chỉ cái máy nó phải nghe. Thì bây giờ mình có lâu mình phải nghe bằng tay, nghĩa là nó nghe hả tim mình đập bình thường thì mỗi cái cách nhau rất là đều, mà lúc cái tim mình loạn lên thì những cái khoảng cách từ cái bóp vô tới co ra nó khoảng cách nó khác nhau, thì cái máy có thể nó lâu hơn, nhưng mà thường thường là đa số trung bình là một phút đồng hồ là mình được cái chỉ số. Và ngoài ra cái số thứ ba mình chưa có nói hôm nay, như là cái số nhịp tim, tốc độ tim, hay là cái pulse, cái heart rate, nghĩa là cái một trong nó cho mình biết coi trong vòng một phút đồng hồ cái tim mình bớt bao nhiêu lần, như là từ 55 tới 90 là trung bình, nhưng mà hả mình lên cái đó thì ta gọi là cái tim mình đập nhanh, và dưới 55 thì tim mình đập chậm. Thì cái số thứ ba là nhịp tim cũng rất là quan trọng.
Trà My cũng vừa theo dõi các cái bình luận của quý khán thính giả để xem quý vị có thắc mắc gì liên quan tới chủ đề ngày hôm nay hoặc liên quan tới bệnh tật, thì trong chương trình đang trực tiếp chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp cho quý vị nha. Trong lúc này quý vị đang theo dõi trên cả Facebook và YouTube, xin vui lòng để những thắc mắc của mình. Thưa bác sĩ Châu, bác sĩ vừa giải thích cái cách xài sử dụng rồi cái máy đó đo như thế nào, chỉ số như thế nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, là ngoài cái việc là mình đo đúng cách, nhưng mà cũng phải có cái tư thế hoặc là có cái tâm trạng cũng đúng nữa. Tại vì có nhiều khi mình quá hồi hộp, nhiều khi tay mình mới rửa xong, lạnh tay nóng, hoặc là mình mới chạy xong mệt mỏi, ra mồ hôi rất nhiều. Thì xin chỉ dẫn rất là kỹ cái cách nào để mà đo được cái chỉ số chính xác nhất, trong lúc tâm thái như thế nào, hoặc là nhịp tim như thế nào, hoặc là tâm trạng như thế nào, thì mình cần phải đo cho nó có được kết quả như ý cho bác sĩ.
Thì trước hết mình đo lúc nào mình có cần cái bằng cái resting, đó là lúc mình đương nghỉ, mình đương an nhiên tự tại, không có lo lắng, không suy nghĩ gì hết. Thì mình nói là thường thường thì mình ngồi xuống, chân mình không có gác qua, mình đẩy thẳng chân xuống, ngồi cái ghế trung bình, để lên cái tay mình lên cái bàn, cũng như là vừa cái ngay cái cùi chỏ thì mình đo cái chỗ bơm, có thể đo ở cổ tay cũng được, nhưng mà thường thường không có chính xác bằng lên tới khoảng trên cái cùi chỏ của mình. Rồi mình để cái đó như là quãng ngang với cái tim của mình. Rồi mình mới ngồi im, mình mới bấm cái nút cho nó cao lên. Cái này là nghĩa là một mình thôi đó. Còn không muốn đo bằng cái cổ điển thì phải cần một người khác đo cho mình. Mình đo một mình cũng được mà khó hơn. Mình bấm vô. Thì đó là cái chính xác nhất. Nhưng mà mình đã nói qua là nhiều khi, mình nói thêm là nhiều khi người ta bị cái bệnh về orthostatic hypotension, nghĩa là nhất là những người mà trung niên cao nghiêng, hay là những người mà thiếu nước, người ta bị dehydration, nghĩa là không có uống nước đầy đủ, mình thiếu nước, là mùa hè thì nó thiếu nước, thì thả mình ngồi xuống rồi mình đứng lên thì quá mình tụt xuống, tại mình ngồi xuống thì cái trái đất nó lấy cái trọng lượng, tất cả điều máu đó thì nó đổ dồn về phía dưới cơ thể, lúc mình đứng lên mà mình tim mình một vấn đề nào đó nó làm không kịp thì nó không có đủ đẩy máu về cái não bộ, thì người ta có thể bị choáng váng, bị chóng mặt, thì cái áp huyết, tại vì một đa số là tại vì cái áp huyết nó tụt xuống, nên có những người có triệu chứng như vậy thì mình đo lúc người ta nằm xuống, người ta đo là mình ngồi lên, chúng ta là supine, tiếng Mỹ là supine, là nằm xuống đo, mình ngồi mình đo và mình đứng dậy mình đo, thì thường từ nằm đến đứng dậy khoảng chừng cái số trên, nhưng là cái điểm khoảng chừng dưới từ 10 đến 20 điểm thôi, mà hả mình sụp xuống nhiều hơn nữa hay là mình có triệu chứng thì mình bị là có thể là thiếu, đa số những cơ hội trường hợp như vậy là mình bị thiếu nước thì mình cũng thêm, thì mình đo tùy theo. Còn thưa ngài, nhưng Trà My đã hỏi là mình muốn đo chỉ số của mình hàng ngày thì mình ngồi là mình cũng đủ rồi.
Ngồi thông thả khoan thai. Đúng. Và không có gác chân gì hết, dạ, mà cái tay cũng gác lên một cái bàn cho nó nhẹ nhàng, cho là gọi là thư giãn đó, thả lỏng đó. Thì có nhiều khi Trà My nghĩ rằng đo cái đó là phải nắm cái tay lại thiệt chặt, và có nhiều khi lại kêu thả lỏng, thì không biết là cái tay như thế nào mới đúng.
Tay mình bỏ ra, mình đừng có nắm,
không nắm lại,
mình co lại thì mình biết nó căng lên. Nhưng mà ngoài ra thêm một cái nữa là, nhưng mà Châu nói thường thường rất là đúng, nhưng mà Châu cũng nói người bệnh là thường thường. Thế là cũng như là đời sống của Châu, biết là theo cái trường của Châu thì trong đời sống mình ít bao giờ được thông thả như vậy lắm. Anh chị cũng có khi mình có muốn người bệnh đo lúc người ta bị căng thẳng, coi nó lên bao nhiêu, hay là mình thử hơn người ta, mình đo lúc như là mình Trà My đã nói là mình đo lúc mình thư giãn, xong rồi người ta ra người ta đi bộ vòng vòng tập thể dục. Rồi ta đo thử có bao nhiêu, tại mình muốn mình đi tập thể dục, nhưng mình cũng tránh là cái tập thể dục nó lên cao quá thì cũng rất là nguy hiểm. Tại vì thường thường cái số mà cao thì rất là nguy hiểm, cái số thấp cũng nguy hiểm, mà cái nguy hiểm hơn là giữa hai cái số, mình ngồi không mà nó tốt, mà mình mới được bước mấy bước thì người ta không có hoạt động nhiều, mình bước mấy bước thôi mà nó nhảy lên rất là cao thì nó thay đổi quá nhanh vậy, có thể làm rất là dễ bị tai biến mạch máu não.
Vậy cho nên là xin phân biệt kỹ là nếu như ở nhà thì quý vị đo trong cái trạng thái thông thả tay, thả lỏng. Nhưng mà nhiều khi đến văn phòng bác sĩ, người ta kêu quý vị nắm tay lại để người ta muốn biết được cái mức độ căng thẳng cao nhất của quý vị là nó lên tới đâu. Đó, thì cũng có những cái mục đích khác nhau mà cách đo nó cũng khác nhau. Nhưng mà ở nhà thì không nên nắm tay lại hả bác sĩ? Ở nhà cứ thả lỏng nhẹ nhàng.
Ở nhà thì mình đo, mình thử của mình coi lúc mình bị an nhiên tự tại, thư giãn, hay là lúc mình bị căng thẳng thì như thế nào. Tại vì thêm vô là khoảng chừng 20 năm về trước thì người ta có theo dõi những cái nguy cơ và những cái mà bảo vệ cho cái bệnh động tim mạch ở 52 nước trên toàn thế giới, tức là nhiều chủng tộc và cả Việt Nam cũng có tham dự. Thì cuối cùng có 6 cái, thấy cái risk nghĩa là nó rất là đúng, tới 90% trong người nam và lên tới 94% trong người nữ, nghĩa là người ta có thể tính được tương lai mình như thế nào. Thì 6 cái yếu tố nguy cơ là cao huyết áp, như là căng thẳng, tiểu đường, hút thuốc lá, bị béo phì, thì bản Mỹ nghĩa là 6 cái nguy cơ đó, béo phì, hút thuốc lá, căng thẳng, huyết áp cao,
tiểu đường.
Thì đó những cái đó, những cái nguy cơ, rồi những cái sáu cái nguy cơ, cần 6 cái để bảo vệ của mình là mình ăn trái cây, ăn vegetable, ăn rau cải rồi đó, rồi mình hay là uống một chút rượu, tại vì cho Âu Châu có thể như vậy, và tập thể dục. Thì người ta thấy giữa 6 cái nguy cơ và 3 cái bảo vệ, người ta có thể tính được con người nào mà có thể bị nguy hiểm. Trong đó có nước Việt Nam trong trọng, thì hình như có một cái dự luận án của một bác sĩ, nghĩa là Hoàng Minh, ông viết về, ông theo dõi cái dân số ở vùng Ba Vì. Vùng Ba Vì ở ngoài Hà Nội một chút, là nơi đây cái thủ đô của Hai Bà Trưng mấy ngàn năm trước. Thì những người này bị bệnh huyết áp rất là cao, và cái dân Đông Nam Á, nhất là dân Việt Nam, ví dụ những cái nguy cơ đó đã ảnh hưởng tới những dân số khác khác nhau, nhưng mà ví dụ là nhưng mà người Việt Nam chết hay bị tai biến mạch máu não hay bị nhồi máu cơ tim nhiều nhất là vì bệnh huyết áp, so với những dân số khác, người ta thì mấy nhân binh khác thì thấy bị cao mỡ hay là hút thuốc lá hay là chuyện gì khác, còn người Việt Nam thì dân Đông Nam Á bị rất là nhiều vì bệnh cao huyết. Bởi vì khi mà người ta bị tai biến mạch máu não, thường thường thì ở ở bên Mỹ thì người ta thấy là bị một cách khác, có nhiều cái trường hợp khác nhau, nhưng mà những người Việt Nam mà bị tai biến mạch máu não thì hơn phần nữa là bị chảy máu trong não, tại vì cái quá cao cho mình xuất huyết não á, thì cái rất là nhiều cho intracranial bleed. Còn bên Mỹ thì người ta thấy là bị cái cục máu đông một chỗ nào thôi.
Như vậy là cái chủ đề ngày hôm nay dành cho khán giả người Việt ở khắp nơi là đúng rồi. Tại vì cao huyết áp là một trong những căn bệnh phổ biến nhất nơi người Việt, mà có nhiều nguyên nhân để cao huyết áp lắm. Một lát mình sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân cao huyết áp, nhưng mà Trà My biết chắc chắn một trong những nguyên nhân đó là ăn mặn đó. Người Việt ăn mặn lắm, tại cái gì cũng có nước mắm hết trơn, làm sao mà không mặn được, phải không quý vị? Mình nêm trong đồ ăn rồi mình còn chấm thêm ở ngoài nữa, cái khẩu vị người Việt vốn đã mặn tự nhiên rồi, thì đó cũng là một cái nguy cơ. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ mình nói về cao huyết áp thì mình cũng tìm hiểu là những cái người nào mà rủi ro nhiều nhất. Tại vì cao huyết áp như hình xưa mình nghe đó là thường thường là lớn tuổi thì bị, nhưng mà càng ngày thì càng những cái bằng chứng rõ ràng hơn, thì thấy là 20 tuổi cũng bị, 30 tuổi cũng bị. Như vậy thì những cái gọi là yếu tố rủi ro để dễ bị cao huyết áp, những ai dễ bị cao huyết áp ngoài những cái bệnh như bác sĩ nói đó là những cái người mà béo phì hoặc là những cái người tiểu đường thì cũng có những cái rủi ro, nhưng mà ngoài ra cái yếu tố tuổi tác, yếu tố đời sống và những cái yếu tố về sức khỏe cơ địa nội tạng nữa, thì xin bác sĩ cho biết những ai nên lo lắng mình có nguy cơ cao.
Trước hết thì cái mình không đổi được là bị di truyền. Di truyền là một cái yếu tố luôn, nghĩa là cái đó mình không có thay đổi được. Còn mấy cái khác thì đa số mình là modifiable, nghĩa là cái di truyền và tuổi tác mình không có thay đổi được. Nhưng mà mình lớn tuổi hơn mà mình sống khỏe mạnh thì tốt, nghĩa là rồi trong những cái nguy cơ đó trong cơ thể mình nó perpetuate, nghĩa là nó đi vòng vòng từ cái này nó lan qua kia, nó đi vòng tròn, nghĩa là người bị béo phì sẽ bị bệnh huyết áp cao, đưa tới đường cao và tiểu đường, đưa tới áp huyết cao, tiểu đường, rồi béo phì, rồi căng thẳng thêm, rồi vân vân, những cái đó thì nó đi vòng vòng, nó là dính với nhau hết. Thì những người thường thường đi chung với nhau, người ta gọi là cái bệnh chuyển hóa, là bệnh metabolic syndrome, nghĩa là đi chung với nhau. Ba trong những yếu tố là bị béo phì, cái chất cân mình nặng quá chỉ số mà ấn định, rồi bị hay là bị loạn mỡ, cái chất mà mỡ tốt mình nó thấp, hay là chất triglyceride mình nó cao, hay là mình bị quá cao và đường mình bị cao, thì những cái đó thì nó hợp lại với nhau, thì những người đưa ra cái nguy cơ rất là cao. Thì thường thường mà mình muốn tốt, nghĩa là phải mình muốn huyết áp tốt thì mình phải sụt cân, bữa ăn mặn lại, thì nó đi chung với nhau như vậy. Tại vì người bị tiểu đường đa số sẽ bị huyết cao, và ngược lại người bị huyết cao rất bị nguy cơ bị tiểu đường.
Dạ, thì bây giờ cái câu hỏi của người xem mà đang thắc mắc là bây giờ nguyên nhân nào mà tôi bị huyết áp cao, nguyên nhân của tăng huyết áp là gì, thưa bác sĩ xin vui lòng liệt kê những nguyên nhân phổ biến nhất.
Ví dụ như trên này nó qua là ăn muối mặn, ăn nhiều muối, là một lần nữa là áp huyết cao là khi cái áp suất áp huyết trong cái dòng động mạch nó đè lên cái áp lực, nó đè lên rất là mạnh trong cái thành động mạch, thì thường cái động mạch mình á bên trong là cái nội mạc nó rất là láng, máu chảy rất là tốt, nên hàng ngày một theo thời gian một vì vấn đề nào đó những cái động mạch nó chay đi, mình thấy cái động mạch nó không phải là như cái ống sắt vậy thôi, nó hình dung như là con rắn hay là con trăng,
ống nước
thấy.
Đó dạ.
Yeah, ống nước thì nó không có nở gì hết, mình nghĩ hình dung một con rắn con trăng nó ăn một con thú vật rất là bự vô nó nở ra được, không từ từ nó co ra lại vô, thì cái động mạch cũng vậy. Cái động mạch mình là một cái hệ thống cơ bắp, nó thể là lúc mà căng thẳng nhiều quá bị áp huyết cao quá thì tự nhiên nó sẽ giãn lên, lặng nó hạ huyết áp bên trong xuống, hay là khi mình cần máu chảy nhiều hơn nhanh hơn thì nó sẽ mở nó giãn ra cho mình đưa đi. Rồi tới lúc mà mình áp huyết mình sụt hay là vì mình thiếu nước thiếu máu thì nó co lại, lần nó compensate, nó là nó làm cho quân thế quân bình trở lại, và cộng với đó cái tim mình nó bóp nó đưa ra cái áp lực, rồi từ đó rồi những cái động mạch tiếp tục nó co giãn, nó đưa máu đi từ những nơi xa, thì là cái hoạt động chính là trái tim, nhưng mà nó không có đủ, nó phải cần những cái động mạch co bóp co giãn để đưa đẩy máu đi và giữ máu một cái số mà tâm trương là số thứ nhì á, thì thường nó phải không phải thành là zero được, tại vì nó phải giữ cho máu tiếp tục lưu hòa trong cơ thể của mình. Thì những người đa số là theo thời gian những cái động mạch nó chay đi, người ta nói là chay động mạch, nghĩa là nó bây giờ nó không còn như sợi dây thun nữa mà nó thành giống sắt giống nước, thì nó không có đo đi. Chỉ hỏi mà mình bị cái gì, ví dụ mình bị chay đi thì họ bị áp lực cao, mang muối cao, cái cơ thể mình nó không có đưa vào cái quân bình được, nó không có giảm được cái động mạch nó không có giãn được, thì nó giữ cái tầm đập rất là cao. Rồi lúc mà trong cái lúc mà cái tim nó nghỉ mà tức là cái động mạch nó phải co trở lại, là nó giữ cái thế cái số thứ hai, thì hả nó lúc mà cái tim bóp ra áp huyết rất là cao, cái động mạch nó giãn đi là nó giảm bớt. Rồi lúc mà cái tim nó nghỉ, cái huyết áp tụt xuống thì cái động mạch nó co trở lại, là nó cũng giữ cái áp huyết một cái độ nào đó. Thì cái đó lúc mình bắt đầu lớn tuổi hay là bị ăn muối cao rồi những vân vân, từ cái này từ mỡ cao nó đưa đến cái nội mà cái thằng bên trong bị hư, rồi nó cái động mạch từ từ nó chay đi, là huyết áp cao nó cũng thể nó làm cho chay đi cái động mạch. Thì một cái quan trọng hơn người ta kêu mà cái pulse pressure, là cái trung áp huyết, là cái số giữa số tâm thu là số ở trên trừ ra cái số ở dưới. Ví dụ áp huyết 120 trên 80 thì cái số mình khoảng chừng 40 là gọi là cái áp huyết xung, cái số chính giữa, cái số khác biệt là cái lấy số trên trừ số dưới ra số 40. Người ta nghĩ cái số khác biệt mà hơn 50 á, người nào có số khác biệt hơn 50 là có nhiều trường hợp, nhưng mà đa số những người này là có cái hiện tượng là bị bệnh, người ta phải đi coi khám bác sĩ, tại vì bắt đầu người ta như mấy tuần rồi mình nói về sát thủ uống ăn đồ ngọt là số âm thầm, huyết áp cao cũng là một sát thủ âm, cũng là một sát thủ âm thầm luôn. Mình không biết, nhưng mà mình đau áp mà mình thấy cao là một chuyện, rồi cái số chính giữa là cái xung áp huyết mà nó hơn 50 cũng rất là lo lắng, phải đi khám bác sĩ, tại vì đó là cái triệu chứng, cái hiện tượng mình bắt đầu bị bệnh tim mạch, như là cái động mạch mình bắt đầu có chuyện, thì mình mới rất là quan trọng.
Thì bác sĩ nói cái nguyên nhân mà gây cao huyết áp đó là chủ yếu là do cái động mạch của mình nó bị chai, nó bị cứng, nó không co giãn được, không có bóp co giãn đều đặn để mà luân chuyển máu được. Thì chai cứng nó là cũng còn có nhiều nguyên nhân khác làm cho nó chai cứng sơ. Là do ăn mặn.
Nghĩa là cái động mạch, nghĩa là cái động mạch, cái thành bên trong cái nội mạc mà bị hư thì cái động mạch sẽ bị chai. Cái gì làm cho nó hư cũng như cái nguyên nhân là đường cao nó sẽ làm cho hư cái nội mạc, rồi huyết áp cao tự nó sẽ làm cho hư cái nội mạc, cũng như là máu nó chảy như vậy mà mình chỉ như mình Ví dụ mình có mảng sơ vữa đi một chút xíu thôi, nó bị rách. Ví dụ mới bắt đầu mình sinh ra cái nội mạc còn rất là tốt, nó rất là láng, từ từ lúc mở nó đóng lên thì đã thành cái mảng sơ vữa. Mà giờ bây giờ mình thấy có nhiều cái mảng sơ vữa, bây giờ mình thấy như mình lấy một cái mình tưới bông, mình tưới hoa đi, mình lấy làm gì nhẹ, thay mình lấy cái vòi rồng mình xịt nó cái là những cái tất cả đều hư hết. Thì cũng như mà quý mắt mình là cao á, thì mình làm bể hết mấy cái mảng sơ vữa, thì từ đó mới ra cái tai biến máu não, nếu não trong não bộ của mình hay là nhồi máu cơ tim hay là những cái động mạch ngoại vi ở dưới chân mình nó bị hư, nghĩa là những cái đó làm cho hư thành bên trong động mạch, từ một chút hư tháng qua tháng ngày nó sẽ càng ngày càng hư thêm, rồi nó làm cho cái sự co giãn của cái động mạch không còn không còn tốt
Và
hơn
những
nữa.
cái nguyên do gốc rễ đó là, thứ nhất là do ăn muối mặn nè, ăn mặn là trong đó có muối, là có nước mắm gì đó, nhưng mà gọi là ăn mặn quá nhiều nè, rồi ăn đường tức là ăn ngọt quá nhiều nè, rồi mỡ tức là béo phì, tức
Quá
là
nhiều.
cholesterol cao nè, cũng là những cái nguyên nhân gây cho tăng huyết áp. Rồi ngoài những cái nguyên nhân đó thì có những cái nguyên nhân nào khác là
Rồi
stress,
thì
căng thẳng có
dạ đúng, thì mà nói qua là căng thẳng là một yếu tố gây sự tử vong về tim mạch và không có tập thể dục. Những người mà không có hoạt động, tại vì mình thấy người ta thấy nếu mình hoạt động thì cái mà cái linh hoạt, cái flexibility của cái mạch máu mình nó tốt hơn, rồi cái thì làm những mạch máu compliance cũng là tốt hơn, cái nó co giãn rất là hay hơn những người mà không có hoạt động. Thì thường thường thấy ăn một bữa ăn mà có nhiều mỡ quá, cái là đo cái sự co giãn và cái sự linh hoạt của cái động mạch thì thấy nó yếu hơn là lúc mà ăn đồ mà không có mỡ hay là không có muối, không có đường.
Thì thấy những cái nguyên do mà bác sĩ liệt kê ra đó làm cho cái động mạch nó bị hư, đó là chủ yếu là do ăn uống mà ra, do thói quen tập quán của
Sinh
mình
dục.
rồi, về sức khỏe, tức là mình ăn uống không có đúng nè, ăn quá nhiều những cái chất đáng lý là không nên ăn nè, hoặc là ít vận động, tức là không có, tức là cho cái cơ bắp hoặc là máu huyết lưu thông qua những cái thao tác vận động như thể dục thể thao, hoặc là làm những cái vận động nhẹ nhẹ trong cái cuộc sống của mình. Tức là nếu mà mình ù lì nhiều thì sẽ dẫn tới là béo phì, dẫn tới là cao mỡ, rồi dẫn tới là cũng là huyết áp cao, tức là cao máu luôn. Tức là những cái đó là do con người mình làm nên hết, tức là ngoài những cái việc là mình ăn uống không kiêng khem thì cũng có là lười vận động thì cũng dẫn tới là tăng huyết áp. Stress là cũng quan trọng, hồi xưa mình nghe cao huyết áp tức là tăng xong á, mỗi lần mà ai căng thẳng quá nó trời tôi muốn lên tăng xong, tức là nhiều khi
Dạ đúng, kiểu như mình kiểu như là mình suy nghĩ chuyện gì mình lo lắng quá thì sẽ lên, là cái chuyện là chuyện đó là một trong những cái yếu tố mà nói qua là khoảng 20 năm về trước người ta theo theo dõi là một trong 6 yếu tố mà làm cho đưa bệnh tim mạch. Rồi ngoài nói một lần nữa là ngoài cái di truyền và cái tuổi ra mình không có thay đổi được, những cái khác như Trà My đã nói qua là mình có thể thay đổi được, và thêm vào đó uống cà phê nhiều, tại cái trong đời sống hàng ngày ăn uống thì uống cà phê nhiều, uống rượu nhiều cũng đưa đến bệnh huyết áp cao và những cái bệnh khác nguy hiểm hơn. Uống cà phê khoảng chừng 2 đến 3 ly một ngày trong những người mà huyết áp đã được điều trị đàng hoàng thì rất là tốt. Thì hãy uống cà phê vô nó sẽ tăng một chút, thì nó người ta nói là một 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 ly cà phê thì tăng lên khoảng chừng 5 đến 10 mm của thủy ngân thì là nó tăng lên. Nên những nhà làm muốn thích cà phê thì phải cũng theo dõi huyết áp, đừng để cao quá, tại vì uống cả huyết áp mà cao uống cà phê vô nó sẽ tăng lên thì sẽ đưa đến tử vong là bằng hai. Thì ngược lại, nhưng mà ngược lại người nào mà áp huyết điều trị đàng hoàng, dù có bệnh tim, dù có bị loạn nhịp tim, uống cà phê từ 2 đến 3 ly một ngày cũng rất là tốt cho tương lai. Thường thường là tôi nghiên cứu đa số như vậy. Uống rượu cũng vậy, một ngày một ly tới 2 ly cho người nam và một ly cho người nữ thì cũng rất là tốt, tại vì cái uống rượu là cũng cần một cái yếu tố để bảo vệ trái tim của mình, nhưng mà uống quá nhiều là ngược lại nó hư tim mạch, hư gan vân vân và hư não bộ luôn.
Bác sĩ có nhắc tới cà phê thì dĩ nhiên là quý vị nếu để ý thì uống cà phê đó, có người là uống vô một cái là cái tim đập mạnh liền, thấy nó hồi hộp liền, thì cà phê nó có cái chất kích thích. Rượu cũng vậy, có nhiều người cái rượu cái cồn á uống vô một cái là thấy tim đập mạnh mặt đỏ bừng, thì nó cũng có là cái những cái chất kích thích đó nó sẽ gây cho mình cái huyết áp mình nó tăng sụt, là cũng liên hệ tới những cái vấn đề đó. Bác sĩ liệt kê cà phê với rượu rồi thì có một cái món nữa cũng thường thấy lắm là hút thuốc. Người ta nói hút thuốc là gây rất là đủ nhiều bệnh lắm, thì hút thuốc có ảnh hưởng gì tới cao huyết áp không bác sĩ?
Thì hút thuốc lá thì cũng như là mình, thì một lần nữa là cái động mạch bên trong, cái thành là cái nội mạc thành trong bên động mạch thì nó phải láng hút thuốc lá vô, cũng như mình làm xét đi. Ví dụ thì tưởng tượng là cái sắt mình để ngoài sân lâu ngày nó bị oxidize, nó bị oxy hóa, thì
Oxy
cái
hóa.
thuốc oxy hóa thì cái nó bị viêm lên, thì cái thuốc lá và nhiều cái chất khác nữa đem vô nó làm cho cái thành bên trong mạch mình bị xét như vậy. Nó ngày ngày càng xét, những cái mảng sơ vữa nó bám vô rồi cái xét nó bể đi, có thể nó làm tan luôn cái cây sắt luôn. Nên vì là hút thuốc lá rất là nguy hiểm, tại vì ngoài người ta cũng chưa biết chắc chắn, tại ngoài cái lá thuốc rồi thường thường những cái viện bào chế thuốc lá nó cũng bỏ thêm những, mình không bao giờ bên Mỹ cần gì có cả tỷ bạc người ta kiện với nhau, tại vì trong cái thuốc thì người ta nói là những cái hãng làm thuốc lá bỏ thêm những cái chất khác vô làm cho người ta nghiện thêm, mà cái chất đó là vẫn còn trong bí mật của những cái hãng thuốc, nên những cái
Cho
mà nó
mình
bỏ
nghe
vô
cái thuốc và thuốc lá mà gây nghiện là do nicotine đó phải không bác sĩ?
nicotine là cái chất chính của nó, rồi nó cũng làm cho động mạch co lại, làm tăng huyết áp lên, là kích thích cho mình. Rồi ngoài ra những chất mà preservative, những chất mà bỏ vô thêm là làm cho thơm, thuốc thơm rồi cái này cái kia vô thì những cái chất chemical, những cái chất hóa học thêm vô nó cũng làm cho hư cái động mạch của mình.
Ngoài nicotine thì trong thuốc lá còn có nhiều cái hóa chất khác cũng rất là độc hại.
Cái nicotine không nó cũng co mạch máu, nó làm cho mình tức ngực, đồ nặng ngực, rồi áp huyết tăng lên.
Như vậy là thuốc lá cũng là một cái gọi là hung thủ rất là lớn đối với bệnh cao huyết áp. Dạ, bây giờ mình biết được những nguyên nhân rồi, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, nói về cao huyết áp thì triệu chứng như thế nào? Lúc này Trầm Vy rất xin lỗi quý vị là vì bác sĩ Hoàng Anh đã bị mất kết nối. Khi chương trình diễn ra ngay từ đầu, bác sĩ Hoàng Anh đã bị mất đường dây kết nối và chúng tôi từ 7 tới giờ đã cố gắng liên lạc lại nhưng mà chưa được. Có lẽ là do trục trặc về internet hoặc là hoặc là trục trặc về cái thiết bị của bác sĩ Hoàng Anh lúc này chưa có kết nối lại được. Nếu như lúc nào chúng tôi kết nối lại được thì bác sĩ Hoàng Anh sẽ trở lại với chúng ta. Còn nếu không thì sẽ xin trở lại, xin hẹn quý vị bác sĩ Hoàng Anh sẽ trở lại vào chương trình tuần tới. Dạ, thưa bác sĩ Đông Châu, mình nói về những cái triệu chứng để biết được là mình có bị cao huyết áp hay không đó, thì xin liệt kê những triệu chứng điển hình làm sao biết được tôi cao huyết áp hay không, có biểu hiện ra ngoài cho tôi thấy hay không và những biểu hiện đó là gì thưa bác sĩ?
Thì trước như Trầm Nhã nói là huyết áp cao cũng là một trong những sát thủ âm thầm, cộng với ăn đường ngọt, ăn muối mặn. Thì lúc ban đầu tới khi mà mình bị tai biến mạch máu não, thì bị nhồi máu cơ tim, nghĩa là bị có biến chứng rồi đó, thì những cái triệu chứng thì thường rất là ít, người ta không biết được, tại nó vẫn âm thầm theo từ tháng này qua tháng nọ, tới lúc biết được thì đã trễ. Thì bây giờ như Trầm Nhã nói là người Việt Nam bị rất là nhiều, mà những người bị huyết áp cao chỉ khoảng chừng phân nửa, rất là ít người biết mình bị. Những người biết mình bị thì có chỉ có phần nửa là được trị đàng hoàng, đúng đúng cách. Thì cái nhiều cái triệu chứng mà ai mà có thể là hen đi, người ta bắt đầu thấy là hoa mắt, nhức đầu. Thường khi nhức đầu mình đo thử có cái thể huyết áp mình lên cao quá, hoa mắt, nhức đầu, rồi có thể đi người bác sĩ mắt thì thấy trong những cái sợi dây mạch máu trong con mắt của mình nó bị hư đi, như là có cái hình, có cái hiện tượng đặc biệt chỗ COVID mắt mà người bác sĩ mắt có thể nhìn ra được. Rồi hay là cho nói qua là mình thử mình đo huyết áp của mình, thí dụ huyết áp mình là khoảng chừng 130 đến 70 thì cơ thể trung bình có rất là tốt, nhưng mà một lần nữa là cái số khác biệt giữa 130 với 70 là khoảng 60 trên 50, là không phải là
có vấn đề
mình sẽ bị bệnh, nhưng mà mình cũng nên đi gặp bác sĩ có một cái vấn đề nào đó. Thường cái số chính giữa khoảng chừng 50 trở xuống, thường ta nếu 40 nhưng mà khoảng chừng 50 trở xuống, trên 60 thì có thể là lo lắng hơn. Chứ mình đo huyết áp mà số trên, thế mà nói là đua tổng tầng tốt 120 mà có thể xảy ra một trên số trên 120 là ta nói là tốt, nhưng mà số dưới khoảng chừng 50 60, đó cũng có thể là một cái hiện cái biểu có thể là một cái điều xấu đừng xảy ra, mình chưa biết được là cái gì, mình cũng nên đi khám bệnh có cái chuyện gì khác xảy ra không. Rồi mình thấy hàng ngày mình thấy chân mình bị phù, đó là hiện tượng là ăn muối nhiều quá, tăng áp huyết vân vân. Thì có thể mình thấy mệt mỏi, tại vì thí dụ mà cái tim mình nó co bóp là nó đưa máu đi lưu thông trong cơ thể của mình, thì nghĩa là cái máu áp huyết mình 120 thì trái tim mình nó làm khỏe hơn là áp huyết mình tăng lên 130 140 vân vân. Thì cũng như quý vị thấy mỗi ngày mình khi một chương trình 1 kg đi vòng vòng suốt đời mình, mỗi giây đồng hồ mình cũng thấy mệt, thì trái tim mỗi một tính là một ngày trái tim phải bơm khoảng trung bình 100.000 nhịp, mà mỗi nhịp mà nó phải đẩy áp huyết 120 thì tốt hơn là mỗi nhịp nó đẩy một cá huyết cũng như 10 điểm thêm nữa ra, 130 cũng rất là mệt. Lên 140 thì cơ thể mình thấy sức khỏe mình mệt hơn, mình làm cái gì mình thấy mệt hơn. Thì đó là những cái triệu chứng âm thầm mà mình có thể mình để ý mình sẽ thấy được trước.
Dạ, bác sĩ nói những cái triệu chứng đó thì chỉ báo hiệu thôi, nhưng mà thực sự những cái triệu chứng đó nó cũng rất dễ lầm lẫn với lại huyết áp thấp nữa. Thì huyết áp thấp cũng đúng. Chống mặt hoa mắt như
thường. Mình nói rằng đúng. Thấp cũng là có những cái triệu chứng như vậy, nhất là mình thấy ngồi lên ngồi xuống mình thấy mà nó khác biệt thì mình cũng biết là thấp hay là mình thiếu nước.
Cứ hễ thấy mà hoa mắt nhức đầu là biết là có cái vấn đề về cái huyết áp rồi đó. Quý vị nên đo, nên kiểm tra cho biết là nó thấp hay cao. Nó thấp cũng rất nguy hiểm mà nó cao càng nguy hiểm hơn. Vậy thì bây giờ xin hỏi huyết áp cao nguy hiểm như thế nào, những biến chứng nguy kịch nhất của cao huyết áp, tăng sông, cao máu là gì thưa bác sĩ?
Về cái vấn đề tim mạch thì mình nói qua là ví dụ trong cái động mạch mình có cái mảng sơ vữa khoảng chừng chút xíu thôi, mà bên trong nó có chất mỡ đồ, những cái chất sợi huyết đồ hả, mà cái mảng sơ vữa này nó nằm yên thì không sao, mà mảng sơ vữa cái plaque ấy, mà bể ra thì nó bên ngoài cái luồng máu đang chạy nó sẽ dính vào nhau, những cái tiểu cầu, hồng huyết cầu, sợi huyết đồ nó dính vào nhau, thì từ đó là cái máu đông trong cái não bộ của mình. thì mình sẽ bị tai biến mạch máu não. Cái máu đông trong cái tim của mình thì bị nhồi máu cơ tim, và dưới chân mình thì có thể mình nghẹn mạch máu chân, cái lúc phải cưa chân luôn. Thì cũng như là cái mảng sơ vữa, người ta thấy là những người mà bị acute myocardial infarction, là bị heart attack, nghĩa là bị nhồi máu cơ tim cấp tính đó, đã đi soi tim xong, người ta thấy là đa số gần như 2/3 của những cái ca mà bị nhồi máu cơ tim, những cái mảng sơ vữa nó dưới 50-60% thôi. Thường thường những người bác sĩ soi tim, người ta soi tim mà thấy khoảng chừng 70-80% nghẹn, người ta bắt đầu ta thông tim hay là bỏ cái ống bong bóng bỗng lò xo vô, người ta mới nông ra. Còn khoảng chừng 60-50% trở xuống thì ta không làm gì hết. Thì có nghĩa là người nào mà đi soi tim bữa nay mà người bác sĩ tim nói chưa có nghẹn nặng lắm, chưa cần đi soi tim, chưa có nghẹn nặng lắm, chưa cần thông tim, hay là chưa cần là bong bóng, chưa cần bắt cầu vòng mổ nhịp tim gì hết, nhưng mà bước ra ngoài mà ống huyết tăng lên, thì cái những một lần nữa là mình coi như là mình lấy cái túi bông, túi hoa mà mình lấy cái nước túi nhẹ nhẹ, còn không mình lấy cái vòi rồng cho lửa mà mình xịt nó thì nó bể hết. Thì cái huyết cao quá nó sẽ làm bể đi những cái mảng sơ vữa này, nó sẽ làm cho mình bị máu đông tại dính vào nhau, thì lúc mình có chuyện rồi. Một lần nữa là cái nguy cơ nhất của người Đông Nam Á bị mà cũng huyết áp cao là bị nhồi tai biến mạch máu não và bị xuất huyết não, là cái mạch máu nó bể ra luôn, nó chảy máu trong đầu mình, cái đó rất là khó trị, thường thường là cái tử vong nghiêng như phần nửa thì tại phần đó, đó là nguy cơ nhất. Còn ngoài ra huyết cao nó đưa đến hư những cái động mạch nhỏ trong cái mắt mình, là microvascular disease, nghĩa là những động mạch nhỏ rồi đưa tới cái võng mạc, người ta sẽ bị mù mắt. Rồi từ cái thận những cái động mạch nhỏ luôn nó sẽ làm cho hư thận. Những người huyết cao nhất là đi chung với tiểu đường thì cái thận sẽ bị hư, bị suy đi. Mình có hai cái thận mà nó suy đi thì đợi ngày lọc thận thì mình phải giữ. Thì nó mới ra một cái nghiên cứu mới là những người mà bị thận mà bị hư mà khoảng chừng cao cấp, như là nâng cấp cấp 4, cấp 5 lên khoảng 5 cấp, thì những người đó càng lấy ốc huyết xuống càng tốt, thì có thể giữ gìn được cái thận một thời gian lâu hơn nữa trước khi phải đi lọc thận nhân tạo.
Dạ, bác sĩ vừa nói những cái nguy hiểm, những cái biến chứng tai hại của cao huyết áp, trong đó là có cái nguy hại nhất có thể nói là dẫn tới đột quỵ. Dạ, tại vì tai biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim đó là dễ đột quỵ và dễ tử vong nhất. Thì cái có thể nói rằng là cái nguy hiểm nhất của cao huyết áp chính là dẫn tới đột quỵ và tử vong. Rồi ngoài ra nó cũng phá mắt, phá thận, và như bác sĩ nói là nó cũng phá rất là nhiều những cơ quan nội tạng khác. Chẳng hạn như cũng có liên hệ tới bác sĩ vừa nhắc tới là cái chân, phải không bác sĩ?
Chân, rồi dĩ nhiên là những người nam thì bị chứng cái bệnh cương dương bất lực đồ vân vân, thì nó sẽ làm hại hết, nghĩa là huyết cao quá thì nó sẽ làm hư hết tất cả những bộ phận trong cơ thể của mình.
Dạ, yeah. Nhưng mà một cách mà dễ hiểu nhất là khi mà huyết áp nó cao quá, nó bứt dây luôn đó, tức là đột quỵ, yeah. Tức là tử vong đó. Dạ. Yeah.
Thì xưa với những cái là mình bị đứt gân máu.
Hồi xưa kêu là đứt gân máu. Dạ. Yeah. Tưởng đâu là đứt gân máu, đó là một cọng dây điện, trong nó đứt một cái là đi luôn đó. Dạ. Đó, nếu mình nói về những cái nguy hiểm của cao huyết áp rồi, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cao huyết áp này là một căn bệnh có trị được hay không, hay là một khi đã mắc rồi là phải đi theo suốt đời?
Thì bảo trước thì mình bị rồi thì đa số những trường hợp là tại vì định là cái bệnh những người không có thay đổi được, là mình bị di truyền hay mình bị cao niên, cái tuổi mà càng ngày càng lớn mình không có thay đổi được thì mình không sửa gì hết thì nó sẽ bị hư càng ngày, thì nó sẽ là mãn đời, cái bệnh mãn đời. Nhưng mà mình không có cần mà bị hư gì hết, nhưng bên Hoa Kỳ ta nói hả, cái xe mới mà đem ra khỏi cái nhà bán xe thì nó thành xe cũ, thì cái xe cũ mà mình giữ tốt thì chạy rất là lâu, còn xe cũ mình không dình, cái xe mà mình không gìn giữ dù xe mới nó cũng hư rất là lẹ. Thì bây giờ mỗi ngày mình áp huyết, đó là bệnh mãn tính, mình phải
bảo trì
rất là khó, mình phải là chấp nhận mình bị bệnh, rồi mình phải quyết định là thí dụ mà chưa có thời kỳ phải trị cần thuốc thì mình có thể tập thể dục, mình sụt cân, mình ăn như trà bị nó có ăn bớt muối và cả đường, nó đường nó cũng làm cho huyết cao chứ phải là muối không, ăn ít bớt đường bớt muối, nghĩa là ăn uống mạnh khỏe lại, ăn rau cải nhiều hơn, ta thấy so với cùng nghiên cứu thì ăn ra cả nhiều hơn một chút xíu, một ly thuốc rượu mỗi ngày và tập thể dục hàng ngày thì đưa đến chuyện rất là tốt. Cộng thêm không hút thuốc lá, sụt cân, ăn bớt đường, ăn bớt muối thì những cái đó sẽ đưa đến cái sự áp huyết mình tốt. Thì cho nó qua là lúc mà áp huyết mình tốt thì mình sẽ uống cà phê được 2-3 ly thì sẽ làm cái về vấn đề tim mạch tốt hơn, và mình sẽ uống một ly rượu thì mình có thể mình có một chút hưởng thụ trong cuộc đời sống, mình không phải là bỏ hết
kiêng khem hoàn toàn. Nhưng mà bác sĩ nói như vậy có nghĩa rằng nếu mà người cao tuổi bị cao huyết áp là do tuổi tác hoặc là bị cao huyết áp do di truyền thì không chữa dứt điểm được. Nhưng mà nếu mà cao huyết áp mà vì những lý do khác có thể khắc phục được, cái là kéo cái huyết áp xuống thấp lại, nó đang cao mình kéo xuống lại ở mức trung bình được. Nhưng mà nói về một cái câu mà dễ hiểu nhất là tôi bị bệnh cao huyết áp thì tôi có một cái triển vọng, hy vọng là tôi sẽ dứt khỏi được cái bệnh này hay không?
À, nếu có lần thì là không, nhưng mà mình có thể mình làm cho nó tốt, tại vì mình không thể nào mà mình trẻ lại, mình sẽ càng ngày mình sẽ lớn thêm tuổi, thì cái bệnh huyết áp cũng vậy, mình sẽ bị ít hay nhiều, nhưng mà mình có thể mình giữ cho nó tốt vẫn cần được. Chứ là một người 60 tuổi vẫn có thể đúng, người ta phải cần thuốc và giữ cái huyết áp tốt như một người 30 tuổi 20 tuổi trở lại thì có thuốc trị, nhưng tất cả nhìn mình phải có thể phải uống thuốc ít hay nhiều, phải uống thuốc suốt đời. Và có thể mình phải ăn uống tốt suốt đời, nhưng mà thường thường không phải như là một cái vết mà bị cắt tay gì là nó lành lại, thì cái áp huyết mình không có lành lại, tại vì nó thuộc về những cái loại bệnh mãn tính rồi, cũng như bệnh tim mạch, có người bị ít, người bị nhiều, nhưng mà sẽ bị
như vậy, không phải như là cảm cúm là bị thời gian là
dạ
hết.
Đúng, thì mình viết xong con bi chủ thì hết, còn cái này mình cái động mạch dù tốt lúc mấy gì, một lần nữa thí dụ như mua cái xe thì cái xe càng ngày nó sẽ càng cũ, nhưng mà mình vẫn giữ cái chạy tốt như thường, như là cái màu sơn nó sẽ thay cũ, nó phai màu nhưng mà vẫn còn tốt, thì
tức là
động
một
mạch
khi
của người
bị
ta
cao
cũng
huyết
vậy.
áp rồi là mình sẽ có phương pháp
Đúng.
thuốc men để điều chỉnh để giữ cho cái mức huyết áp đó nó lại ở mức trung bình, để không có cao quá để gây ra những cái nguy hiểm thôi, chứ mình không trị dứt điểm được cái bệnh cao huyết áp, một khi đã mắc rồi là mãn đời và phải đi theo suốt đời và kiên trì kiểm soát.
Rất là khó, thí dụ mình cho uống thuốc thì bắt đầu là ba thứ thuốc thì càng ngày mình giảm lại còn một thứ, nhưng mà rất là ít trường hợp mà giảm hết, là cũng có một rất nhiều trường hợp chúng ta thí dụ người ta nặng rất là nặng cân nha, bên Hoa Kỳ có nhiều người rất là nặng cân rồi ta đi làm giải phẫu lên cho sụt cân, thí dụ người ta sụt một lần 100 pound, nghĩa là khoảng
mấy chục ký luôn đó.
Mấy chục ký luôn khoảng, nhưng thì người ta bắt huyết rất là tốt trở lại, thì đó là chuyện thì có thể có thiệt, nhưng mà những cái trường hợp đó cũng rất là ít, còn thường thường rồi, nhưng mà sau đó mổ xong thì tốt, nhưng mà những năm sau đó rồi mình lớn tuổi hơn thì từ từ cái bọng mạch tự nhiên nó sẽ chay, nó sẽ cũ đi, mình thì trong tương lai mình sẽ bị trở lại.
Đây là cao huyết áp là một căn bệnh tự nhiên khó tránh khỏi của mỗi người rồi. Dạ, có nhiều người có thể tránh được bệnh tiểu đường, có nhiều người có thể tránh được bệnh này bệnh kia, nhưng mà cao huyết áp là khó tránh, tại vì cái động mạch càng ngày nó càng già, nó càng xơ, nó càng có nó càng khó đàn hồi dẻo dai như trẻ đó, thì nó sẽ sinh ra những cái huyết áp cao, và như vậy thì sẽ gây ra cái căn bệnh mà mình đang nói lúc này. Trà My nhìn thấy một số câu hỏi của quý khán thính giả, xin bác sĩ ưu tiên trả lời trước khi mình nói tiếp cái chủ đề ngày hôm nay. Xin hỏi là nếu mà mình ăn uống theo cái kiểu keto, một cái kiểu gọi là dinh dưỡng keto đó, không biết Trà My không biết là cái dinh dưỡng này kiểu gì mà gọi là keto diet, cộng với lại là nhịn ăn liền tức thì, nhịn ăn kiên trì, thì có giúp ích được cho vấn đề cao huyết áp không bác sĩ?
Thì cái về vấn đề sụt cân thì cái keto nó một thì là gián tiếp nó sẽ làm cho mình tốt huyết áp, tại vì những cái keto diet thì là cái mà intermittent
giảm mỡ
fasting, intermittent cái bằng tiếng Mỹ là intermittent là không có suốt đó, là thấp hồi thăng hồi á, từ hồi mà là nghĩa là cái mà nhiều cách là khuyên mình là khi mình ăn 8 tiếng rồi mình nhịn 16 tiếng, là chương trình về nói về đường qua mình nói là tại vì mình ăn vô tất cả những gì mình ăn vô sẽ biến thành cái năng lực mình thành glucose trong cơ thể của mình, nó sẽ dự trữ ở cái gan và ở những cái cơ bắp ở tay chân đồ trong vòng đó, thì mình nó ăn vô thì ta nói là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ sau cơ thể mình mới hết những cái chất đó, kiểu như là mình phải ăn thêm, thì trong 16 tiếng mình nhịn được á thì cơ thể mình thì nó hết chất glucose, hết cái chất cơ bắp nó xài hết rồi mình hoạt động, thì tại vì mình hoạt động một thời gian thấy cơ bắp mình nó mệt, nó mỏi đi tại vì nó hết chất đường rồi, hay là cái gan mình hết đường dự trữ thì bắt đầu nó sẽ đụng lấy mỡ ra, hay mình nhiều đường quá thì cái gan mình nó sẽ chuyển đường thành cái chất mỡ để vô bụng những cái chất trộn mỡ khác, còn bây giờ mình xài hết đường thì ngược trở lại nó sẽ lấy cái chất mỡ ra nó bào chế thành đường, thì càng ngày ta mới sụt cân như vậy, thì đó cái bằng intermittent fasting có nghĩa là mình thường ta ăn 8 tiếng rồi nhịn 16
nhịn
tiếng,
mười sáu tiếng
là có người ăn 5 ngày rồi nhịn 2 ngày, nhưng mà cái cái mà lý do một
Cái phương
phần là
pháp này có giúp cho cao huyết áp không bác sĩ?
Thì hả mình sụt cân á, hả mình sụt cân thì trực, thì không phải là trực tiếp nhưng mà gián tiếp mình làm sụt cân. Còn muốn ăn cái mặt cái dash diet là cái đó là nó muốn cho sụt cân, sụt sụt huyết áp, là nó là chính là những người ăn bớt muối, là cái lượng mà sodium, muối sodium của mình khoảng chừng thường nó từ hồi xưa là 2.000, bây giờ khoảng 1.500, mình xuống 1.000 dưới nữa, tại vì cái bột niêm trong mì gối rồi những cái chất khác vân vân, nước mắm gì cảm ơn nói nước xì dầu nước mắm rồi cái
Gì
bột
cũng
niêm
sodium không?
niêm vô thì xuống cái chất, mình coi cái bảng ở Hoa Kỳ thì những cái đó nó coi nó cho mình cái chất sodium là bao nhiêu, mình muốn xuống khoảng chừng 1.000, thì bây giờ nó khoảng 1.500 cho xuống, rồi mình sụt xuống 1.000 thì đi quá mình xuống một tập thể dục thì nó sẽ giúp
Ngàn là
được
một ngày hả bác sĩ?
một ngàn một ngày tổng cộng chất sodium cái chất muối natri của mình đó, xuống khoảng 1.000 là tốt.
Thì tương đương với bao nhiêu muỗng cà phê cho dễ hiểu
Một
ạ?
mất cà phê khoảng chừng 100 chứ một ngày khoảng chừng khoảng nói vậy là khoảng chừng 6-7 muỗng, còn muỗng cà
Sao
phê
phải
từ
muốn cà
100
phê?
như là chắc đó là một một khi một muỗng cà phê khoảng chừng 200 mg của sodium của tổng, tùy theo nước bản là thì khoảng chừng là ít hơn là một rồi nó ra nó
Tức là
bạn
vài
ôi
muỗng
sao
cà
cặp
phê
cặp
muối
chỉ
một
một
ngày
muỗng
thôi.
thôi, một muỗng chỉ đúng
Một muỗng cà phê hay vài muỗng bác sĩ?
một muỗng thôi, tại vì cái
Một
chất
muỗng.
mà sodium vô trọng á thì nó thành ra cái đó, nhưng mà một muỗng là nó rất là nhiều trong trọng, tuy là nó một
À.
cái chất trong trọng 100 mg nhưng mà nó ra cái chất natri là nhiều hơn thì
À,
nó một
tức
ngày
là
chứ
một muỗng cà phê muối một ngày cho toàn
dạ
bộ nêm nếm ăn uống luôn đó. Một
thì
cà
đúng
phê
vậy đó.
muối là quá rồi. Dạ. Xin hỏi người cao tuổi và béo, huyết áp luôn luôn 140-80 thì có cần điều trị không bác sĩ?
Thì ngày xưa một người mà bị ngày xưa thì một thí dụ khoảng chừng 10 năm về trước thì cho nói là mỗi hàng năm hỏi họ mỗi mỗi hàng 10 năm thì mấy người hội họ hội 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 đoàn của tim mạch nó họp với nhau, thì 10 năm về trước 140 là tính là vừa mới cao thôi chứ chưa trị, mà
Dạ.
hiện bây giờ là có thể là nhiều người phải cần trị. Cái quyết định trị bằng thuốc hay không á, nghĩa là bằng trị trị là mình phải ăn bất mạng, tập thể dục, sụt cân, hỏng thuốc lá vân vân, còn mày vẫn còn á thì phải tới uống thuốc. Một cái bước 140 trên 80 có phải trị hay không, thì ngày xưa thì cái bước đó là vừa bước, bước cái cao thì mình chưa cần trị, nhưng mà hiện bây giờ nếu họ hỏi là bây giờ thì phải trị, nghĩa là nếu mà mình bớt thuốc, không thuốc lá, mình sụt cân, tập thể dục, ăn rau cải nhiều vân vân mà vẫn còn cao như vậy thì phải xài thuốc. Rồi cái quyết định thường thường cái quyết định mà phải xài thuốc thêm hay không là do cái người bệnh, con người bệnh có thêm những cái nguy cơ nào khác không, thí dụ người một người bệnh mà bị tiểu đường thì phải uống thuốc trị huyết áp, tại vì tiểu đường cộng với huyết áp thì nó sẽ hư về bệnh tim mạch, bị bệnh thận, bệnh võng mạc của mắt, nhiều chuyện khác, nên nhiều nhiều người mà người nào mà có nhiều nguy cơ thì phải bắt đầu uống thuốc.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thời gian không còn nhiều, mình xin rất là nhanh gọn lẹ, xin bác sĩ vui lòng giúp Trà My để mình có thể giải đáp được rất nhiều những câu hỏi lúc này. Tôi năm nay 50 tuổi, cao huyết áp mãn tính 106 trên 110. Sau 2 năm uống thuốc hạ thì đến nay bình thường 103-80. Vậy có cần ngày nào cũng uống thuốc hạ huyết áp không bác sĩ?
Dạ cần, và phải đem xuống khoảng 120 số trên và 80 số dưới.
Dạ, mình hỏi là mình bị vừa tiểu đường vừa cao huyết áp thì thỉnh thoảng có thể uống rượu được không thưa bác sĩ?
Dạ được, nếu mình giữ thì cho nó qua là rượu và cà phê sẽ làm tăng lên, nên nên mình nếu mà áp huyết mình từ 130 trở xuống và số dưới là 80 trở xuống thì mỗi ngày mình thể uống tới 2 tới 3 ly cà phê thì sẽ rất là tốt cho tim mạch, và 1 ly tới 2 ly rượu thì cũng rất là tốt cho tim mạch.
Dạ, Hải Ngô xin hỏi, tôi bị huyết áp không ổn định, xin hỏi tại sao?
Thì cũng như là chú phải coi coi cái trường hợp nào, như cảm nó qua bị căng thẳng quá tập thể dục thì mình nên nên thử đo huyết áp lúc mình nằm, lúc mình ngồi xuống, lúc mình đứng dậy và lúc mình được thư giãn, rồi mình đo lúc mình làm việc gắng sức hay là mình bị căng thẳng trong cơ thể, thì mình phải đưa cái đó cho người bác sĩ của mình, người ta mới coi cái quá trình như thế nào, người ta mới coi 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 lúc nào mình bị cao. Còn
Dạ.
ở người trẻ thì người rất là ít, tại vì cái mạch
Dạ.
cái động mạch nó chưa có chay, vừa cái đó là triệu chứng cái động mạch nó bị chay nhiều, có thể là như vậy nữa.
Dạ, huyết áp tâm trương của tôi đó là chỉ số dưới đó là bị cao, có thể chữa được không thưa bác sĩ?
Thường thường hả mình dưới 50 tuổi huyết tâm trương nó cao là một cái nguy cơ cũng nhiều, có thể mình chữa được, có nhiều loại thuốc có thể chữa được được.
Dạ, ngừa cao huyết áp có thể sử dụng thực phẩm chức năng để ngừa được không bác sĩ?
Dĩ nhiên là mình hả để mà mình ăn những thực phẩm tốt, nên ăn rau cải nhiều, những thực phẩm mà ít chất sodium, chất muối vân vân và ít chất béo thì có thể xài cũng cũng được.
Dạ, ăn một ngày một bữa thay vì ba bữa thì ăn một bữa thôi thì có giảm mỡ, giảm huyết áp không bác sĩ?
Thứ đó là phải coi coi mình ăn bữa nào, mình ăn đồ gì. Chứ mình ăn một bữa mà ăn nhiều đồ mặn, còn thường thường cái bữa ăn thì mình nói qua là ví dụ mình ăn 8 tiếng rồi nhịn từ 6 tiếng thì đưa đến thì giúp cho mình sụt cân, thì sẽ đưa đến cái gián tiếp đưa đến cái đã quyết tốt hơn. Thì mình phải coi mình ăn cái gì, chứ phải là tùy cái bữa ăn không mà cũng không 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 có thể mà quyết định được. Thường thường thì ta nói là ăn một bữa thì ăn buổi sáng, tại vì suốt ngày đó mình hoạt động. Tức là ở Việt Nam hồi xưa thì ta nói là sáng ăn cho dằn bụng, ăn ra đồng làm thì rất là tốt, những người đó làm rất là mạnh khỏe. Còn mình ăn buổi tối rồi mình lên nằm liền thì rất là xấu. Thì tùy theo cái giờ, cái giấc của bữa ăn, cái gì mình ăn cái gì và vân vân.
Dạ, cũng tùy thể trạng nữa chứ không phải là ai cũng ngày ăn bữa được, nhiều khi cái đó là gọi là lao lực suy dinh dưỡng luôn đó. Dạ, xin hỏi bác sĩ, mình nói về cái ngăn ngừa như vậy rồi thì cũng gần đây là nói cái ngăn ngừa hoặc cao huyết áp á, thì bây giờ tôi không muốn bị cao huyết áp, dẫu biết cái căn bệnh này trước sau sớm muộn gì ai cũng bị, tuổi càng già thì sẽ càng dễ bị vì cái động mạch mình nói là nó sẽ chai, nhưng mà bây giờ làm sao để ngăn ngừa cái nguy cơ đó càng nhiều càng tốt thưa bác sĩ?
Cái mà dễ nhất là càng ngày mình ngoài cái ăn uống mình nói qua rồi, những cái gì mà mình thay đổi được thì dĩ nhiên là người nào thuốc lá ngừng thuốc lá, ăn ít rau cải, ăn thêm rau cải và tăng hoạt động cơ thể lên. Một ngày ta nói mình một ngày phải làm hoạt động, không có cần đi nhanh vì hay mình chi bộ nửa tiếng một tiếng đồng hồ, đi ít nhất phải 5 6 ngày một tuần, những làm những cái đó, những mình thay đổi những cái nguy cơ mình thay đổi được là những cái đó mình có thể mình thay đổi được, còn cái tuổi thì mình
Dạ.
không thay đổi được.
Dạ. Dạ, vẫn tương tự như vậy thì có người hỏi kiểm soát cao huyết áp bằng cách nào? Thì cũng
Là
bằng
tốt
ăn
nhất
uống
là
tập thể
mình
dục.
mua cái máy, và đúng mình mua cái máy rồi mình đo lúc thì Trà My đã nói qua là lúc mình đứng thư giãn, mình không có bị căng thẳng gì hết, rồi mình đo lúc mình nằm, mình đo lúc mình ngồi, mình đứng lên. Và nếu mà mình đi tập thể dục thường thì mình đo trước cái tập thể dục, rồi sau khi mình ngưng tập thể dục thì đo liền có tăng tăng lên bao nhiêu, tại vì nó tăng cao. Mình muốn tập thể dục nhưng mà tập thể dục mà tăng cao quá thì có thể phải uống thuốc. Những người mà chưa
Dạ.
uống thuốc gì hết mà tập thể dục mà tăng lên quá cao á mà thì có thể là phải cần uống thuốc, nghĩa là bị cái hiện tượng bị cao huyết áp rồi nhưng mà chưa có hiện ra thôi.
Tức là để kiểm soát là một là ăn uống tập thể dục không nói rồi, nhưng mà cũng nên có một cái máy để mình tự mình đo để mình biết được dầm dè chừng là cái lúc nào là cái lúc mà báo động. Dạ. Thưa bác sĩ, là khi mà huyết áp cao á thì dĩ nhiên là nói là nếu mà nó trầm trọng biến chứng thì phải đi bệnh viện rồi không nói rồi, nhưng mà huyết áp cao tại gia thấy nó cao bất thình lình, cao bất tử, hoặc là thấy nó bất thường, có cái cách nào để kiểm soát liền, hạ giảm liền, xử trí liền tại gia không thưa bác sĩ?
Trước hết là nếu mà có cái máy mà nó lên 180 rồi, những nào mà có triệu chứng bị hoa mắt là bị yếu một bên thì đó là triệu chứng của tai biến mạch máu não, thì dĩ nhiên mình không có ở tại gia, ở nhà mình phải kêu liền. Còn thường thường mà cao vừa vừa thì trên lý thuyết thì nó nói hả trời lạnh đó thì những cái động mạch mình nó co lại thì nó tăng áp huyết lên, còn hả trời nóng thì những động mạch nó giãn ra, nó xuống áp huyết. Thì ta nói là thế, mình áp huyết cao thì mình đó, nó đã có làm một nghiên cứu là nó tăng cái nhiệt độ trong nhà mình lên cao một chút, là những người nào có thể vô tắm nước nóng, thường có nóng quá nữa là càng cao hơn, nhưng mà nóng vừa vừa cho mình vừa đủ làm cho những cái mạch máu nó giãn ra, lạnh nó làm đổ mồ hôi thì thế là làm cho mình hạ xuống. Rồi cái nhiều thì tám mình có nhiều người thì đã, nhiều nghiên cứu thì nói là khi mình nằm thì thấy ống huyết, thường thường người ta nghĩ là nằm thì ống huyết cao hơn, mà mình nằm ở bên trái trái mình, nghĩa là mình cái phổi cái đường tĩnh mạch chính trở về tim là bên thường thường là bên tay phải một chút, thì mình nằm bên tay trái thì nó đưa cái lên nó mất cấn lại thì ống huyết có thể sụt xuống một chút, thì làm hết những cái đó rồi làm cái nhiệt độ lên nóng một chút, mình vô hạ tấn hơi một chút cũng vừa thôi, tại mình làm quá nóng thì tự nhiên là thì lại lại cao lên, nhưng mà làm vừa đủ đổ mồ hôi thì nó sẽ sụt xuống.
Hoặc là đang căng thẳng thì hạ quả xuống để cho cái tăng xông nó xuống. Tăng xông tức là nó lên cao rồi đó. Dạ. Xin hỏi là tôi 56 tuổi, đôi khi đang đứng tự nhiên kéo đau xuống bắp dưới, có quỵ xuống luôn, là bị cái gì, có liên quan tới cao huyết áp gì không bác sĩ?
Tùy theo hả mình quỵ, thường cái triệu chứng mà của về huyết áp mà đưa đến tai biến mạch máu não thì người ta bị một bên nửa một người. Còn như mà mình đứng mà tùy trong trường hợp nào thì mình đụng cái thần kinh thì mình yếu là thì mình có thể mình sụi xuống, hay là cái động mạch của mình dưới chân nó bị nghẹn thì mới bị xuống. Nếu mà đi hoạt động đi bộ mà cái triệu chứng nặng hơn á thì lại lo về bệnh tim mạch, huyết áp thì đúng, thì cũng tốt nhất là mình đã nói qua là mình đo lúc mình được thư giãn, thì tốt nhất là mình đo lúc mà mình thấy khỏe nhất là cái số là baseline, cái số mà của mình lúc mình thấy khỏe, rồi lúc mình không có mình lúc mà bị một cái triệu chứng nào đó, mình thắc mắc thì mình đo. Chẳng những hai cái huyết áp, số trên số dưới, số tâm trương tâm thu và cộng luôn cái nhịp tim số thứ ba luôn, thì mình viết xuống đây là cái số mà tôi thấy tốt nhất. Lúc mà mình không thấy tốt, mình đo, mình mới so sánh được hẳn đã thay đổi thì mình mới đổ thừa do là huyết áp cao là nhịp tim thấp, nhịp tim cao là huyết áp cao, huyết áp thấp. Còn nếu mà mình lúc mà mình thấy khỏe đo cũng như vậy, lúc mà thấy mệt cái gì mà đo cũng giống như vậy thì lại là cái chuyện khác.
Dạ. Thưa bác sĩ, ăn gạo lứt rồng màu đỏ đỏ đậm á, trị tim mạch huyết áp cao hay thấp đúng hay không?
Thường thường cái đó thì nó ăn những cái gạo đó, cái chất mà chất đường trong cái gạo, chất dinh dưỡng, chất mà mặt đường, chất mà glucose rồi đó, thì vô cơ thể mình nó ít hơn là ăn gạo nếp hay là gạo số 1 rồi đó, thì là cái đứa nó đưa đến sụt cân, tại vì bớt đường bớt sụt cân thì một lần nữa nó gián tiếp
tốt
đưa
hơn.
Đến cái tốt hơn.
Dạ. Thưa bác sĩ, trong đầu tôi nó cứ kêu như là mỏ con ve trong đó, nguyên nhân có phải huyết áp hay không?
Cũng có thể, nhưng mà cũng có thể cái thần kinh có bên lỗ tai mình là nó có bị, như là những người bị tiểu đường, những khi người ta thấy hoa mắt hay là bị rung tai là những cái thuốc, nhưng mà những cái thuốc như aspirin cũng vậy, thì bằng tinnitus, nó là bị cái lỗ tai mình bị rung rung, hay là tổ chức là thứ hết là mình đo huyết áp thì mình sẽ biết liền, thì mình rồi thứ nhì là vẫn còn thì mình phải chụp hình đầu, đã qua Hoa Kỳ thì phải chụp hình đầu, tại vì cái gì lên cái não bộ mình nó cũng rất là sợ, tại vì nó sợ bị, nhưng mà đa số thì hơn 90% thì không có sao hết, nhưng mà mình phải coi cái thì biết chắc thì mình cái máy huyết áp bây giờ ở Hoa Kỳ thì nó rất là
Trời mới nghĩ là nó cũng rẻ, ở Việt Nam cũng rẻ thôi, giờ không có mắc
mình
lắm.
Đo rất...
thì Dạ. Thưa bác sĩ, là bây giờ nói rằng là một người bạn đang theo dõi nói là ai trước sau gì cũng sẽ bị bệnh này, làm sao để cái bệnh này đến chậm nhất đối với em á, thì mình nói về cái cách ngăn ngừa hồi nãy rồi, là làm sao ăn uống tập luyện giảm căng thẳng, thì dĩ nhiên là mình sẽ ngăn ngừa được cái nguy cơ cao huyết áp cách tốt nhất có thể. Nhưng mà bây giờ rủi không ngăn ngừa được mà nó tới rồi, thì những người đang cao huyết áp này nè, họ đang bị chống chọi với căn bệnh này, thì họ nên ăn uống kiêng khem như thế nào, kiêng những cái gì, cử những cái gì, rồi chớ làm những cái gì để cho cái sự cao huyết áp của họ không đến mức tồi tệ, nó vẫn duy trì ở cái mức chấp nhận được, tức là sống khỏe và kéo dài được tuổi thọ, thưa bác sĩ.
Thứ nhất thì mình bắt đầu uống thuốc thì mình tiếp tục uống thuốc, và bây giờ trên thị trường nó rất là nhiều loại thuốc tốt, thì theo ý của Châu á, thì cho người bệnh nhiều thứ thuốc, nhiều người ta muốn uống một thứ thôi, tại vì thuốc mà uống lên cái độ rất là cao thì nó đem cái sự lợi ích ít hơn, cái sự mà phản ứng phụ nó ra nhiều hơn. Thay vì vậy Châu xài nhiều thứ thuốc, tại vì mỗi thứ thuốc có nhiều cái công dụng khác nhau, nhiều thứ thuốc nó ngoài ra trị huyết áp cao, nó bảo vệ cái thận của mình trong trường hợp những người bị tiểu đường, rồi có rất có nhiều thuốc tiểu đường mà giúp cho áp huyết tốt, thì mình xài nhiều thứ thuốc, cũng là ba thứ, một thứ một chút, cái điều lượng nó ít hơn, hơn là một thứ nó cao hơn, thì những người nào mà bị rồi thì ráng uống thuốc. Rồi ngoài ra mình đã nói qua là những ai thuốc lá phải ngừng, những ai mà nặng cân phải sụt cân xuống, muối mình ăn cái lượng sodium của mình xuống trong cái đồ ăn của mình thì
kiêng
phải
mặn,
có đó, thì mình xuống giờ dưới 1000 rồi mình làm những cái chuyện tốt, nhưng mà
kiêng mặn,
đa
kiêng
số
ngọt, kiêng mỡ. Yeah.
Đúng. Thì rồi mình phải uống thuốc thì bây giờ thì bên y khoa nó có nhiều thứ thuốc khác nhau, thì người bác sĩ sẽ tùy theo cơ thể của mình, tại vì có nhiều loại thuốc uống vô như là amlodipine, cái tiếng generic hay là tiếng ấy nó như vậy, nhưng mà có thể làm cho cổ chân bị sưng, nhưng có nhiều cái loại thuốc khác nhau thì mình xài một chút cái đó thôi, thay vì mình xài nhiều thì nó sẽ làm cho sưng cổ chân thì lại không uống được. Rồi những cái thuốc mà như là thuốc lợi tiểu mình uống là lấy cái muối ra, mà uống thuốc nhiều quá lại đưa tới hư thận, bị phong thấp rồi bị tiểu đường, mình uống một chút xíu thôi, thì muốn một thứ một chút thì mà để sống lâu như vậy thì mình ráng uống thuốc, tại vì ngoài ra thì ngoài những cái chuyện mà mình thay đổi được thì mình phải ra uống thuốc.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi nên uống thuốc hạ huyết áp vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất?
Thường thường á thì trước hết là những cái hãng thuốc bào chế nó đều quảng cáo là uống thuốc tươi rất là tiện nghi, tại vì uống một ngày một lần thôi, nhưng mà thật ra không có thuốc nào mà một ngày hết. Thì trước mình đo, nếu mình uống một lần á thì mình đo bữa nay mình uống tới ngày mai 24 tiếng đồng hồ sau mình uống cũng đúng giờ, nhưng mà muốn thử nghiệm thì mình trước khi uống thuốc 24 tiếng sau, như là bữa nay 8 giờ sáng uống, ngày mai khoảng chừng 7 giờ 45 mình đo coi nó cao bao nhiêu. Hả, nó cao quá nghĩa là thuốc mình uống bữa nay là không có đủ, lần tới ngày mai nó hết thuốc rồi, tới 24 tiếng đồng hồ sau nó hết thuốc, thì có hai cách là người bác sĩ có thể tăng thêm cái lượng thuốc hay là uống nhiều lần, uống hai lần một ngày. Tại vì lượng insulin mình đo buổi sáng cao á, thì vào tối đêm hôm đêm 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 sớm hơn đó, đêm trước á, mình uống thêm chút xíu thuốc nhiều hơn một chút. Còn mà
nhưng
buổi
mà về
tối
cái
mình
buổi
cao á,
buổi sáng hay buổi tối là uống thuốc cao huyết áp tốt nhất thưa bác sĩ?
Buổi nào thì thuốc nào cũng là cũng vậy hết.
Vậy,
nhưng mà cái ý của Châu là mình phải đo coi, uống uống là một lần, buổi tối thì uống buổi tối hết, nhưng mà cái buổi tối mai uống, rồi tối mai trước khi uống đo thử coi nó cao bao nhiêu. Tại nó uống
để
nếu
coi
cao
cái độ hiệu lực của nó kéo dài ra sao
thì
đó.
Nó như thế nào thì phải uống hai lần, chứ còn uống buổi nào cũng như sao cũng như vậy hết.
Thưa bác sĩ, là huyết áp tôi 140 tới 150 có phải uống thuốc hàng ngày hay chưa?
Nếu mà người ấy đã làm hết mọi việc, tập thể dục, cân tốt, không thuốc lá, không làm gì hết, vẫn còn như vậy, theo cái sự mà khuyến giảm bây giờ thì phải uống thuốc. Tại vì ta muốn bây giờ cái áp huyết tốt là 120 trở xuống, áp huyết mà hơn 130 là nên uống thuốc.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thành thật xin lỗi quý vị là ngày hôm nay chương trình bắt đầu có bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh nữa, nhưng mà vì kết nối có trục trặc cho nên bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh không thể trở lại chương trình trong ngày hôm nay. Hẹn quý vị tái ngộ với bác sĩ trong chương trình kỳ sau. Và chương trình bây giờ cũng đã hết giờ rồi, Trà My cũng phải trả bác sĩ Đông Châu trở lại với sinh hoạt hàng ngày của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu, chuyên khoa tim mạch từ Houston, Texas rất nhiều, đã dành thời gian cắt nghĩa rất là cặn kẽ, tận tình những cái chi tiết liên quan tới cao huyết áp, liên quan tới tim mạch và liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe một khi mình đang bị cao huyết áp như thế nào, rất là rõ ràng cho quý vị được tường tận ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, và chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ cũng như quý khán thính giả vào chương trình hàng tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Cảm ơn bác sĩ Châu ạ.
Kính cảm ơn quý vị khán thính giả và kính cảm ơn chị Trà My.
Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy thông tin bổ ích, xin quý vị vui lòng bấm like hoặc là share để lan tỏa thông tin cho nhiều người cùng biết. Hoặc là quý vị không muốn bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào của Đài VOA, xin quý vị vui lòng bấm vào subscribe, tức là đăng ký đó, trên Facebook hoặc là YouTube của VOA. Thì có bất cứ cái gì mới đều có cái chuông hoặc là cái tín hiệu báo cho quý vị biết là có chương trình để quý vị không bỏ lỡ nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bác sĩ Nguyễn Đông Châu, tim mạch từ Texas. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.